Chương 987 gặp lại Lạp Lan Yên Nhiên. Trong một mảnh đất trống ở rừng rậm, hơn 10 mai quang thạch được gắn trên thân cây xung quanh phóng ra ánh sáng làm cho khu vực này trở nên sáng hơn. Mà trong lồng đậm trước khi bay vào trong mảnh đất có đại chiến đã thổi bay ra ngoài, bởi vậy làm cho tầm mắt địa phương này trở nên rõ ràng rất nhiều. Giữa đất trống có 5 bóng người, 4 nam 1 nữ, khí thế đều không kém, hiển nhiên không phải kẻ yếu. Thân ảnh của 4 nam tử, trong đó có một vị nam tử mặc quần áo màu vàng sẫm, hơn nữa trên mặt có một vệt sẹo dài, đang ngồi trên nhánh cây dựa vào thân, nhìn về phía bên trái, ánh mắt lười nhác đảo qua phía dưới chợt thản nhiên nói: "Nhanh lên một chút." 3 gã nam tử ở trên đất nghe thấy người này nói, nhất thời vội vàng gật đầu. 3 người đều mặc áo bào vàng, trên ngực 3 người đều đeo một huy chương giống nhau, xem ra thuộc cùng một thế lực. "Đem thông linh bạch hổ giao ra đây." "Chuyện là thủ tội hoa chúng ta chưa từng làm. Lữ tử cầm lấy trường kiếm, quần áo xanh nhạt, bao bọc thân thể lung linh mềm mại, dáng người đầy đặn khiến cho người khác động tâm. Mái tóc đen dài được thắt tùy ý ở trên dây tơ lụa màu xanh thả tới tận kiều đồn. Khuôn mặt tuổi trẻ kia xinh đẹp cũng không xa lạ gì đó. Rõ ràng chính là Nạp Lan Yên Nhiên, người năm đó vần vận rời khỏi Gia Mã Đế Quốc theo cùng. Mấy năm thời gian trôi qua, hiện giờ Nạp Lan Yên Nhiên đã không còn ngây ngô như năm đó. Trong lúc giơ tay nhấc chân đều có tản ra một sự khuynh thục hấp dẫn mê người. Lữ tử ngang ngực năm đó hiện giờ cũng thực sự lớn lên, khuynh quốc khuynh thành. Trên vai Nạp Lan Yên Nhiên có một con hổ ly nhỏ xinh màu trắng. Con hổ ly này lông trắng như tuyết, cực kỳ nhu thuận. Vừa mới đưa ánh mắt nhìn có cảm giác khiến cho người ta yêu thích, không buông tay. Đối với lữ nhân mà nói, tiểu hồ ly khả ái như vậy có lực hấp dẫn không nhỏ. Giờ phút này, một đôi mắt linh động của bạch hồ không ngừng chuyển động, giống như là vì trên người kẻ đối diện tràn ngập sát khí, mà một thân lông trắng như tuyết đang có chút dấu hiệu run rẩy. Thanh âm nho nhỏ từ trong miệng truyền ra, giống như cảm nhận được sự sợ hãi của tiểu bạch hồ. Tay ngọc Yên Nhiên nhẹ nhàng vuốt một chút vào đầu nó, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt đẹp băng hàn nhìn chằm chằm 3 người ở đối diện, bàn tay mềm nắm chặt trường kiếm, kiếm khí sắc bén chậm rãi trào ra, hai chữ lạnh như băng trong miệng nhẹ nhàng phun ra: "Nằm mơ." Hắc hắc, thật sự là mỹ nhân quật cường, nhưng mà lại có chút ngu xuẩn. Lấy thực lực ngũ tinh đấu hoàng của ngươi thì đừng mơ có thể đào thoát khỏi 3 người chúng ta. Ngoan ngoãn giao ra bạch hồ, nếu không ta không ngại hưởng thụ một chút mỹ nhân, có bao nhiêu khiến cho người khác mất hồn. Một gã nam tử áo vàng ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Yên Nhiên, nhịn không được liếm liếm miệng, trong mắt hắn có một tia dâm uế. Nghe được kẻ này nói những lời hạ lưu như vậy, khuôn mặt xinh đẹp của Yên Nhiên trở lên lạnh như băng. Thực lực của đối phương 3 người đều ước chừng tại tứ tinh đấu hoàng, nếu là 1-1 làng nắm chắc đánh chết trong thời gian ngắn, nhưng 3 người này cùng lên thì làng có chút chống đỡ không nổi. Huống chi 3 người này đều thuộc cùng một môn phái, phối hợp cùng nhau cực kỳ ăn ý, lúc trước giao thủ làng suýt nữa chịu thiệt. Hơn nữa khiến cho làng cảm thấy áp lực nhất lại là vị làm tử ngồi trên nhánh cây từ đầu đến cuối, người này chưa từng ra tay, nhưng Nạp Lan Yên Nhiên đối mặt với hắn luôn có cảm giác một luồng áp lực rõ ràng nhàn nhạt. Thật rõ ràng thực lực của đối phương mạnh hơn nhiều làng. Địa linh môn quả là lời chuyên cho những cái thứ rác rưởi. Thấy Yên Nhiên nói một câu thẳng tông môn của bọn họ, sắc mặt 3 người nam tử áo vàng cũng lạnh xuống. Lấy thực lực bọn họ, trong hàng ngũ trẻ tuổi của địa linh môn cũng là những kẻ nổi bật, mặc dù không có cách nào so sánh với những nhân vật như Đường Ưng, Phượng Tiểu Thư, nhưng cũng coi như có chút danh tiếng. Nếu không phải là lúc đi vào Thiên Nhật Sơn Mạch cần có thông linh bạch hồ dẫn đường, thì bọn họ không vô duyên vô cớ trở thành kẻ địch của một gã ngũ tinh đấu hoàng. Nhưng nếu bây giờ cái gì cũng đều đã làm thì đương nhiên không có khả năng quay đầu. 3 người nhìn nhau một chút chợt gật đầu, quyết định không hề dây dưa với làng nữa. Thân hình di chuyển hóa thành tam giác vây lấy Yên Nhiên vào giữa, đấu khí hùng hãn màu vàng từ trong cơ thể bùng phát ra. họa địa vi lao. Bàn tay của ba người mạnh mẽ hạ xuống mặt đất, nhất thời mảnh đất lập tức run lẩy bẩy, bùn đất chợt động, đá vụn bay tán loạn. Vẹn vẹn trong chớp mắt, một cái lồng giam do bùn đất ngưng tụ từ mặt đất mọc lên, đem Yên Nhiên vây trong đó. Thấy thế, Yên Nhiên khẽ cau mày, chân ngọc điệp xuống mặt đất, thân thể mềm mại như một con quay xoay tròn. Kiếm khí sắc bén âm âm kéo tới, bùng lộ mạnh mẽ chém vào lồng giam, khiến cho lồng giam xuất hiện nhiều vết nứt. Thấy lồng giam nhanh chóng bị hỏng trong tay Yên Nhiên, ba nam tử mạnh mẽ vỗ lên mặt đất, ba cái thanh trường thương màu vàng từ bùn đất tạo thành, nhất thời từ mặt đất chui lên. Sau đó, bị ba người nhanh chóng cầm lấy, bàn chân mạnh mẽ đạp mạnh trên mặt đất, trực tiếp lao thẳng phía Yên Nhiên đang ở giữa. Đối mặt với công kích của ba gã tứ tinh đấu hoàng, Yên Nhiên cũng không dám chậm trễ, trường kiếm trong tay dưới sự bao bọc của đấu khí hùng hồn, xảo quyệt tàn nhẫn đâm nhanh như chớp. Bốn bóng người giao thủ nhanh như chớp trong lồng giam, kiếm khí ngang dọc chém ra từng khe rãnh thật sâu, mà bà gã nam tử áo vàng dường như biết rõ kiếm khí Yên Nhiên sắc bén, bởi vậy không công kích mạnh mẽ mà dựa vào đấu khí thuộc tính thổ kéo dài, chậm rãi tiêu hao lực đấu khí của làng. Đối với sách lược tiêu hao của ba người áp dụng, Yên Nhiên cũng rõ ràng biết nhưng không có biện pháp. Ba người này phối hợp cực kỳ ăn ý, từ đầu đến cuối đều bám chặt lấy làng, làm cho làng không chút cơ ngơ hội nghỉ ngơi, cứ vậy tiếp tục kéo dài. Một khi đấu khí trong cơ thể xuất hiện sự thiếu hụt, vậy hậu quả keng keng keng, trường kiếm nhanh như chớp đâm vào phía ba ngực thanh thương. Khuôn mặt xinh đẹp của Yên Nhiên trở lên lạnh lùng, kiếm khí sắc bén đột nhiên bùng lộ, bành, bị kiếm khí đánh trúng, ba thanh trường thương bằng bùn đất nhất thời lộ tung. Không đợi Yên Nhiên gia tăng thế công thì mặt đất bỗng nhiên chấn động, lập tức một cây côn trụ nhọn hoắc từ bùn đất tạo thành đâm lên, làm cho nàng vội vàng lùi lại. Đợi thân hình Yên Nhiên hạ xuống thì ba người đối diện lại ngưng tụ ra trường thương. Hơn nữa, giờ phút này trên người bọn họ xuất hiện một bộ khôi giáp màu vàng sẫm, bao bọc kín kẽ thân thể của bọn họ. Thổ thuộc tính công pháp từ xưa tới nay đều nổi danh về sự kéo dài và lực phòng ngự. Không hổ là ngũ tinh đấu hoàng, quả nhiên khó giải quyết, nhưng mà cũng chỉ có thể dừng lại đây. Lấy đấu khí trong cơ thể người chắc chắn không chống đỡ được bao lâu. Đem thông linh bạch hồ giao ra cho chúng ta thả người một con đường sống. Một thanh âm trầm thấp từ trong giáp vàng sẫm truyền ra. Những lời này đem đi lừa trẻ con. Đi. Nghe vậy, Nạp Nát Niên Niên cười nói. Hiện giờ làng cũng không phải là thiếu nữ năm xưa, mấy cái năm lịch lãm tại Trung Châu cũng khiến nàng hiểu được không ít đạo lý. Ngu xuẩn, không hiểu biết, muốn chết. Nhìn thấy Yên Nhiên vẫn như cũ không nghe, ba người cuối cùng nhịn không được nữa. Bàn tay khẽ vẫy vẫy, sáu cây cột sáng bằng đấu khí màu vàng sẫm nhất thời bùng phát, chợt hóa thành một cái hình tam giác sáng ngời. Đại địa chi linh, thổ dung chi pháp, ba người hét to một tiếng, đấu khí màu vàng sẫm nhanh chóng ngưng tụ trước mặt. Cỗ đấu khí mạnh mẽ hội tụ ngừng lại lực lượng của ba người, cho dù là Yên Nhiên cũng phải biến sắc. Theo tiếng hạ xuống, một cỗ đấu khí màu vàng sẫm vặn vẹo chợt hóa thành một đầu rồng đất dữ tợn, rít gào một tiếng, âm âm liền hóa thành một đạo tia sáng bắn thẳng phía Yên Nhiên. Dọc ven đường, một cái khe rãnh thật sâu hiện ra, trên đất trống giống như là ruộng bị trâu cày. Thổ dung chi pháp này, địa linh môn thực sự có chút môn đạo. Nam tử ở trên thân cây liếc nhìn thổ long một cái, nhẹ giọng lẩm bẩm. Nhìn thổ long dữ tợn đang phóng tới, Yên Nhiên cắn răng, ngọc thủ cầm lấy tiểu bạch hồ trên vai ném đi. Đấu khí màu xanh nhanh chóng ngưng tụ thành một mảnh tường gió ở phía trước mặt. Ầm, thổ long hung hăng đâm tới tường gió, vô số lưỡi đào gió sắc bén trên đó cắt tới làm thổ long không ngừng run rẩy. Nhưng điều này cũng không thành công làm trở ngại thế tiến công của thổ long. Hai bên va chạm trong ngắn ngủi, chỉ sau một lúc tường gió liền ầm ầm vỡ tan. Theo tường gió vỡ tan, Yên Nhiên nhất thời bại lộ trước thổ long. Ngay lập tức thổ long rít gào, sơ nành múa vuốt trực tiếp một ngụm cắn về phía đầu làng. Nhìn thấy thổ long gần trong gang tấc, khuôn mặt xinh đẹp của Yên Nhiên thoáng tái nhợt một ít, muốn thi triển đấu khí nhưng lại hoảng sợ phát hiện Chẳng biết từ lúc nào thân thể của mình đã bị một cỗ năng lượng quỷ dị màu đen quấn quanh. Ầm. Ngay tại thời khắc tổ lòng sắc đánh trúng Yên Nhiên, một đạo quyền phòng bén nhọn từ sương mù dày đặc cách đó không xa bạo xuất, hết sức đánh lên thổ long, nhất thời thổ long bị run lên, bị đánh lộ tung thành một những điểm sáng nhỏ. Biến cố đột nhiên xuất hiện khiến cho tất cả mọi người giật mình, kể cả nam tử trên thân cây cũng có chút kinh ngạc. Đưa mắt nhìn về quyền phong truyền ra. Là ai? Tại hạ là hoàng yêu của địa linh môn, mời bằng hữu không cần xen vào chuyện người khác. Một gã nam tử áo vàng dùng ánh mắt cẩn thận đảo qua xung quanh trầm giọng nói. Nhiều nam nhân như vậy lại đi bắt lạt một nữ tử, nói ra cũng không sợ đánh mất mặt mũi của địa linh môn. Tiếng cười trêu tức từ sương mù dày đặc truyền ra, chợt có tiếng bước chân rất nhỏ vang lên. Một lát sau, một thân ảnh hơi gầy chậm rãi hiện ra trước mắt chăm chú của mọi người. Nhìn bóng người từ sương mù dày đặc hiện ra, Yên Nhiên kinh hồn, chưa bình tĩnh lại ngẩng đầu vừa muốn nói cảm tạ, nhưng khi nàng thấy khuôn mặt đó thì thân thể nhất thời cứng ngắc. Giờ phút này toàn bộ đầu óc nàng giống như ngừng lại, một hồi lâu sau mới khó có thể tin được mà một cái tên ẩn giấu thật sâu trong trí nhớ, có chút khó khăn nhẹ nhàng nói ra. Tiêu Viêm. Chương 988. Vương Trần. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập vẻ khó tin, Tiêu Viêm cũng hơi mỉm cười, giọng nói hòa hoãn hơn vài phần, nhẹ giọng hỏi. Không sao chứ? Những chuyện năm đó, từ khoảng khắc Vân Nam Tông giải tán đều đã tan tành mây khói, Tiêu Viêm cũng không phải kẻ lòng dạ hẹp hòi, những chuyện trước kia cũng dần dần quên đi. Đến bây giờ nghĩ lại thì cũng đã tóm gọn một câu, tuổi trẻ khinh cuồng. Đối với giọng điệu nhu hòa như vậy của Tiêu Viêm, Yên Nhiên cũng có chút ngây người. Nàng dường như rất ít khi thấy Tiêu Viêm nói chuyện bình thản với nàng như vậy. Dù sao nàng cũng biết chuyện năm đó đối với nam tử có lòng tự trọng rất mạnh này đã tạo thành phiền nhiễu và thương tổn đến nhường nào. Không có việc gì, cũng nhờ ngươi. Chớp chớp mắt, Yên Nhiên lắc đầu thấp giọng nói. Xem vị bằng hữu này thực nghĩ đến diễn một lần anh hùng cứu mỹ nhân sao? Thấy Tiêu Viêm từ đầu đến cuối không hề để ý đến bản thân mình, sắc mặt bà vị nam tử áo vàng cũng hơi trầm xuống. Kẻ lúc trước được xưng là Hoàng Thiên âm trầm nói. Cút đi. Ánh mắt Tiêu Viêm không hề di chuyển, nhẹ giọng nói một câu, sau đó chậm rãi đi đến cạnh Yên Nhiên, liếc mắt nhìn năng lượng màu đen đang quấn trên thân thể nàng không khỏi khẽ cười lạnh. Đấu khí ám thuộc tính cũng thật là hiếm thấy, nhưng mà lấy thực lực của ngươi không ngờ lại còn ra tay đánh nén, thực sự là làm cho người ta khinh thường. Vừa nói xong, bàn tay Tiêu Viêm liền bắt lấy cổ tay trắng của Yên Nhiên, trên đầu ngón tay bỗng nhiên hiện lên một ngọn lửa xanh biếc, chợt điểm nhanh như chớp. Đối mặt với đầu ngón tay nhanh như chớp điểm tới, năng lượng màu đen quấn quanh thân thể này Yên Nhiên giống như là tiết động gặp lửa cháy nhanh chóng hòa tan. Trên cành cây, nam tử áo vàng sẫm nhèo mắt nhìn Tiêu Viêm ở phía dưới, đặc biệt khi nhìn thấy Tiêu Viêm cự nhiên có thể dễ dàng đuổi đi năng lượng màu đen trên thân thể của Yên Nhiên thì đồng tử cũng không khỏi có chút co lại. Theo sự biến mất của năng lượng màu đen, trên thân thể của Yên Nhiên cũng khôi phục được tự do, đôi tay ngọc khẽ dễ dụa. Thấy Tiêu Viêm cũng vội vàng buông tay ra. Vừa muốn nói thì sắc mặt Yên Nhiên lại hơi chút thay đổi, gấp giọng nói. Cẩn thận. Nhìn thẳng đối mặt với Yên Nhiên, Tiêu Viêm khẽ mỉm cười, thân hình đột nhiên dịch chuyển, trong tay hiện lên trọng xích xen lẫn kình phong hùng mạnh. Mạnh mẽ công kích về phía sau, răng rắc, trọng xích mạnh mẽ đánh lên trường thương, lực đạo cường mãnh trực tiếp chấn nát trường thương. Thế vậy trong lòng ba người Hoàng Thiên xuất hiện một mảnh kinh hãi, vứt bỏ thanh trường thương trong tay, nhanh chóng lùi về sau. Ánh mắt Tiêu Viêm lạnh nhạt liếc nhìn ba người một cái, trọng xích trong tay cắm xuống mặt đất, bàn chân đạp mạnh một cái, tiếng sấm và gió gào thét lên, mà thân hình lại biến mất một cách quỷ dị không thấy đâu. Thấy Tiêu Viêm quỷ dị biến mất, ba người Hoàng Thiên cả kinh, vừa muốn dựa lưng vào nhau để phòng ngự thì một đạo thân ảnh quỷ mị xuất hiện trước mặt, quyền phong sắc bén đột nhiên đánh ấp đến, đập mạnh vào khôi giáp ba người thân thể. Ầm, lắm tay lặng lề đánh trúng ba người, một lực đạo đáng sợ nhất thời xuất ra, ba người chợt như là diều đứt dây bay ngã ra, cuối cùng đụng vào mấy cái cây đại thụ, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, chỉ một chiêu lập tức đánh tan ba gã tứ tình đấu hoàng. Thấy cảnh này thì Yên Nhiên cũng nhịn không được mà che tay đưa miệng. rồi chợt đưa ánh mắt đầy phức tạp nhìn về bóng dáng cao gầy kia. Người thanh niên đã từng bị làng cho rằng là phế vật, lại không ngừng đi trước bản thân nàng, mà điều làng có khả năng làm dường như chỉ có thể nhìn lên. Mấy năm trước như thế, vài năm sau cũng như thế. Ba người hoàng tiên ngã trên mặt đất, lại giống như là tôm co lại, không ngừng rền rĩ. Khôi giáp trên thân thể đón một quyền của Tiêu Viêm đã vỡ lát. Bọn họ không thể nghĩ ra, lấy thực lực bọn họ tại sao ngay cả một quyền của tiểu tử này cũng không đỡ được. Có thể làm được điều này, trong đám người cùng bối phận, cho dù đưa mắt nhìn khắp Trung Châu Bắc Vực, sợ rằng không có được bao nhiêu người. Tên tiểu tử trước mặt rốt cuộc có lai lịch thế nào? Bốp bốp, tiếng vỗ tay đột nhiên từ trên cây truyền xuống, làm tử trên mặt vết sẹo lúc này cũng chậm rãi đứng thẳng lên, còn mắt chăm chú nhìn Tiêu Viêm, trên khuôn mặt lộ ra nụ cười có chút khó coi. Không tồi, người tên là Tiêu Viêm, không biết kẻ có xung đột với Phong Lôi Các có chính là người hay không. Tiêu Viêm liếc mắt nhìn làm tử có vết sẹo này, đôi mắt híp lại. Người này thực lực rất mạnh so với ba người lúc trước, có thể nói hắn cách biệt một trời một vực. Tiêu Viêm cẩn thận, hắn rất mạnh. Tay ngọc của Yên Nhiên nhẹ nhàng vẫy vẫy trong sương mù, một bóng trắng hiện ra cuối cùng nhào về phía lòng làng, hóa thành một đạo con bạch hổ đáng yêu. Nạp Lan Yên Nhiên ôm lấy chuồn bạc có chút lo lắng. Tiêu Viêm gật đầu hỏi, tại sao bọn họ ra tay với ngươi? Ở ngoài thiên mục có một cái mê trận, nếu như không có phương pháp đi vào sẽ bị nhốt trong đó. Thẳng đến khi năng lượng triều tịch kết thúc mà thông linh bạch hổ của ta có thể miễn dịch với mê trận, đi theo đó có thể thuận lợi rời khỏi mê trận. Bọn họ ra tay với ta cũng vì muốn cướp bạch hồ. Bàn tay của Yên Nhiên nhẹ nhàng vuốt lông bạch hồ, thấp giọng nói. Nghe vậy Tiêu Viêm lúc này mới giật mình, không ngờ còn có một cái mê trận phía trước. Nếu hắn lung tung mà xông tới, chỉ sợ cho dù có lực lượng linh hồn mạnh mẽ cũng sẽ bị vây trong một thời gian thật lâu. Mà hiện giờ thứ không thể tiêu hao nhất chính là thời gian. Ta không có hứng thú gì với bạch hồ của ngươi, ta cũng không cần cái thứ này, là ba tên kia muốn. Làm tử vết sẹo thản nhiên nói, ta cùng với một người của địa linh môn là bạn cũ, trước khi đi hắn nhờ ta đem bọn hắn vượt qua mê trận. Biện pháp của ta là một loại bí mật môn phái, không thể để cho người khác biết, vì vậy liền có thể tìm một con thông linh bạch hồ dẫn đường cho bọn hắn. Bạch hồ cũng sẽ không đưa cho ngươi, vậy mời ngươi rời đi. Tiêu Viêm hướng phía nam tử mặt sẹo mỉm cười nói, Vương Trần, ta cũng không phải là người dễ đuổi đi như vậy. Làm tử vết sẹo nhếch miệng cười, ẩn ẩn có chút lạnh lạnh, âm trầm, Vương Trần, Hoàng Tiền Các, Vương Trần. Làm tử vết sẹo vừa nói xong, Yên Nhiên trên mặt bỗng nhiên kêu to, khuôn mặt xinh đẹp cũng có chút biến sắc. Hoàng Tuyền Các, Tiêu Viêm đột nhiên giật mình, chợt bật cười. Trên đoạn đường này, cách gọi là Tứ Phương Các, thì hắn dường như đã gặp người của ba các, không biết đến lúc nào gặp được Tình Vẫn Các. Tiêu Viêm, nếu không đem bạch hồ giao cho bọn hắn đi, Vương Trần này trời sinh ham chén giết, hơn nữa thực lực rất mạnh, e rằng đã sớm tới đấu hoàng đỉnh phong. Nghe nói hắn đã từng chiến đấu với một ít lão quái vật cấp bậc đấu tông mà không chết. Yên Nhiên khẽ cắn môi, suy nghĩ một lúc, lúc này mới chần chờ nói, nàng không muốn thấy Tiêu Viêm bị cuốn vào chuyện này. Không có bạch hồ chúng ta qua mê trận thế nào? Tiêu Viêm quay đầu liếc nhìn Yên Nhiên giống như là biết nàng lo lắng gì, cười cười nói, yên tâm giao cho ta. Nhìn nụ cười của thanh niên, Nạp Lan Yên Nhiên sửng sốt, trong lòng không biết tại sao có một loại cảm giác chắc chắn, thật an toàn, lập tức chỉ có thể khe khẽ gật đầu. Bạch hồ, nếu ngươi muốn phải nhìn xem ngươi có bản lĩnh hay không. Nét tươi cười trên khuôn mặt Tiêu Viêm cũng trở nên nhàn nhạt dần, bàn tay chậm rãi nắm huyền trọng xích bên cạnh nói. Nghe được lời này của Tiêu Viêm thì nét cười trên khuôn mặt Vương Trần không khỏi đậm thêm. Người quen thuộc hắn đều biết, mỗi khi hắn cười càng vui vẻ, đó chính là lực sát ý trong lòng dày đặc nhất. Trước đó không lâu vừa vặn gặp Đường Ưng của Vạn Kiếm Các, cũng đã giao thủ cùng hắn. Hắn nói đằng sau có một người càng thêm thú vị. Nói như vậy chắc chắn nói về người. Bàn tay Vương Trần chậm rãi buông xuống, năng lượng màu đen lồng đậm nhanh chóng quấn quanh tới. Hắn nhìn Tiêu Viêm đầu lưỡi đỏ liếm môi, trong nháy mắt hai mắt đột nhiên trở nên âm trầm. Nếu đã như thế, vậy để xem đến liệu người có thể chơi đùa tốt như lời của hắn hay không. Tiếng nói vừa dứt, thân hình hắn hóa thành một đạo hắc tuyến vọt mạnh tới, trong nháy mắt liền hiện ra trước mặt Tiêu Viêm, nắm tay phủ kín năng lượng màu đen, mang theo một cỗ gió tanh không hề hoa lệ, đánh thẳng vào trái tim Tiêu Viêm. Thấy Vương Trần đột nhiên ra tay, Yên Nhiên vội vàng nhắc nhở kêu lên, ầm, bóng đen giống như là tấm chắn, nhanh như chớp trước mặt Tiêu Viêm, nắm tay mạnh mẽ đánh tới, nhất thời bạo xuất một tiếng quát trầm thấp. Thực thi thủ nắm tay nhanh chóng mở ra, bàn tay trực tiếp chuyển thành một cái màu đen ghê rợn quỷ dị, tránh đi cự xích đánh thẳng phía yết hầu của Tiêu Viêm. Quỹ tích công kích của Vương Trần đúng là có chút quỷ dị, đành ngang thẳng tới giống như là người gỗ bị khịa điều khiển, nhìn thì không nhanh nhưng lại cực kỳ khiến cho người ta có cảm giác kỳ dị không thể tránh được. Hai mắt Tiêu Viêm chăm chú nhìn bàn tay đen đang phóng tới trong đồng tử, ngay lập tức ánh mắt ngừng lại, không hề có chút chậm trễ, nắm tay mang theo ngọn lửa xanh biếc cũng đánh ra một quyền. Ầm, nắm tay cực kỳ chính xác mạnh mẽ đánh trên bàn tay đen kia, ngọn lửa nóng bỏng làm cho bàn tay đen nhất thời xuất hiện khói trắng lồng đậm. Đối mặt với dị hỏa, lực ăn mòn của đấu khí ám thuộc tính của Vương Trần hoàn toàn không có hiệu quả. Va chạm mạnh mẽ mang theo một cỗ sóng kích cường đại, ầm một tiếng rồi nhanh chóng khuếch tán ra. Sóng xung kích còn đánh sâu vào chỗ cây lớn xung quanh gãy đổ, trên mặt đất cũng vì vậy mà đã trở thành một mảnh hỗn độn. Dị hỏa quyền trưởng giao phong chỉ kéo dài trong chớp mắt, sắc mặt Vương Trần kia nhất thời biến đổi, cước bộ lặng lề lùi về phía sau, đấu khí trong cơ thể mạnh mẽ tuôn ra ép ngọn lửa xanh biếc rất nhỏ từ trong lòng bàn tay ra ngoài. Nhìn thấy ngọn lửa kia, sắc mặt hắn dần trầm xuống. Tiêu Viêm co ngón tay búng ra huyền trọng xích thu trong cái nạp giới, liếc nhìn Vương Trần một cái, thực lực người này cực kỳ không kém, nhưng đối với hắn mà nói không có quá lớn uy hiếp. Đấu khí ám thuộc tính tuy nói quỷ dị, nhưng đối mặt với dị họa bị áp chế đến thê thảm, nếu muốn thực sự giao thủ, Tiêu Viêm có 7 phần nắm chắc đánh chết kẻ này. Vương Trần âm lãnh cười, không thèm nhìn ba người Hoàng Thiên, thân hình chợt đổi lại tiến vào sương mù dày đặc. Một thanh âm từ từ rơi xuống, khó trách có thể làm Đường Ưng coi trọng như vậy, người xem ra thật có vài phần bản lãnh. Chuyện hôm nay coi như bỏ qua, trên Thiên Sơn Đài ta chở ngươi để nhìn xem ngươi có bản lĩnh tới đó hay không. Chương 989 Mê Trận. Nhìn địa phương mà Vương Trần biến mất, Tiêu Viêm không khỏi cười lạnh một tiếng. Không hổ đều là người của Tứ Phương Các, không ngờ rằng ngay cả lời nói cũng giống nhau như vậy. Đứng ở phía sau Tiêu Viêm, Yên Nhiên nhìn Vương Trần sau khi tiếp xúc ngắn ngủi với Tiêu Viêm liền nhanh chóng lùi lại, trong đôi mắt đẹp có chút kinh ngạc. Danh tiếng của Vương Trần có chút vang dội, ở trong những người đồng lứa dường như khó có đối thủ, hơn nữa người này trời sinh sát thị hiếu chiến, thiên phú tu luyện lại kiệt xuất, thực lực tiến triển cũng khá nhanh, thêm vào đó lại dựa vào thế lực của Hoàng Tiền Các, ngày thường thích nhất là giao thủ với một số cường giả cấp bậc đấu tông, người khác kiêng kỵ thế lực Hoàng Tiền Các nên không dám hạ sát với hắn. Cũng bởi thế, dần dần làm cho danh tiếng Vương Trần càng ngày càng vang. Càng về sau gần giống như là hắn có thực lực giao thủ với cường giả đấu tông, cũng không biết tột cùng là thật hay giả. Nhưng mặc kệ là thật hay giả, thực lực Vương Trần này không có hoài nghi. Nhưng Yên Nhiên không ngờ rằng hiện tại mới chỉ giao thủ một hiệp ngắn ngủi mà cái tên thị sát biến thái kia cự nhiên bị Tiêu Viêm làm cho kinh sợ mà thối lui. Tiêu Viêm không biết giờ phút này trong lòng Yên Nhiên khiếp sợ thế nào, ánh mắt chuyển hướng về ba người Hoàng Thiên Các đó không xa, lạnh nhạt nói: "Còn chưa cút." Nghe vậy, ba người Hoàng Thiên nhất thời từ trên mặt đất dãy giụa đứng lên, giống như là được đại xá chật vật chạy trốn. Vương Trần thối lui cũng khiến cho bọn họ hoàn toàn mất đi tin tưởng chống lại Tiêu Viêm, có thể đem Vương Trần thanh danh hiển hách kính sợ lùi lại. Thực lực người này đã đạt đến trình độ không phải cho bọn hắn có thể chống đỡ. Nhìn ba người Hoàng Thiên chật vật thoát đi, lúc này Tiêu Viêm khẽ thở dài một hơi, xoay người ánh mắt nhìn Yên Nhiên, trong lúc nhất thời không biết nói câu gì, bầu không khí lập tức trở nên xấu hổ trầm mặc. Đối với không khí trầm mặc như vậy, Yên Nhiên cũng không nói được gì, ngọc thủ nhẹ nhàng vuốt bộ lông mềm mại của Bạch Hồ, mí mắt hạ xuống. "Khụ, người cũng muốn đến Thiên Sơn Huyết Đàm?" Trầm mặc một hồi kéo dài, Tiêu Viêm rốt cuộc ho khan một tiếng mở miệng nói: "Ừ, mặc dù biết thực lực của ta muốn lọt vào trong top 10 rất khó, nhưng mà đến một lần cũng coi như là lịch lãm đi." Yên Nhiên gật đầu thấp giọng nói: "Người tại sao một mình đi tới chỗ này?" Đôi bàn tay vứt ve Bạch Hồ có chút dừng lại. Yên Nhiên lưng đôi mắt đẹp nhìn thẳng vào Tiêu Viêm nói: "Lão sư đang bế quan tu luyện, bởi vậy bản thân ta tự đi khảo luyện một phen. Thời gian qua, các ngươi khỏe chứ?" Ánh mắt Tiêu Viêm có chút lành tráng, nói. Thế thế Yên Nhiên khẽ cười nhẹ giọng nói, người muốn hỏi về lão sư sao? Thân thể bất giác cứng lại, Tiêu Viêm chợt thở dài một hơi nói, nàng ta có khỏe không? Nghe vậy đôi mắt của Yên Nhiên thoáng ảm đạm gật đầu nói, lão sư rất tốt, làng cũng ở Trung Châu Bắc Vực. Tiêu Viêm tiếp tục hỏi trong giọng có chút lóng lòng, trong đầu hiện lên một đạo bóng dáng buồn bã cùng dãy giụa ở thời điểm kia chia ly. Mặc kệ chuyện lúc ban đầu bên nào làm sai, nhưng dù sao Vân Nam Tông thực sự bị hủy trong tay Tiêu Viêm, thân là tông chủ của Vân Nam Tông, Vân Vận trốn không thể thoát khỏi sự thù hủy tông diệt sư. Nhưng đối với Tiêu Viêm, làng lại không thể xuống tay được. Cuối cùng không có cách nào đối mặt, chỉ còn cách lựa chọn rời đi đế quốc đã sinh sống nhiều năm, phiêu bạt tha hương. Mới nghĩ tới đây, trong lòng Tiêu Viêm liền có một cảm giác gọi là đau lòng. Ngay từ đầu Vân Vận không sai, có sai chính là lập trường hai bên. Kỳ thực ngay từ đầu làng đã là người bị thương tổn nặng nhất. Mấy năm nay phiêu bạt tha hương, làng một thân lữ nhi, tuy nói thực lực không kém nhưng chắc chắn chịu qua không ít đau khổ. Đối với vấn đề Tiêu Viêm Yên Nhiên lựa chọn im lặng, một lúc lâu sau mới nói tiếp. Lúc ta đi ra ngoài thì lão sư có dặn dò qua, không cho ta nói cho người khác chỗ ở hiện tại của lão sư, đặc biệt là ngươi. Nghe vậy Tiêu Viêm ngẩn người, chợt cười khổ một tiếng. Nữ nhân này, không nói thì không nói, chỉ cần nàng ta không việc gì là được. Khẽ thở dài một tiếng, Tiêu Viêm lắc đầu, bỏ đi cảm xúc trong lòng, sau đó quay về phía Yên Nhiên cười nói, ta cũng muốn đi Thiên Sơn Huyết Đàm, nếu như ngươi muốn có thể theo ta, sẽ không liên lụy tới ngươi chứ. Còn mắt với Yên Nhiên sáng ngời, chợt lo lắng hỏi, ta đối với Thiên Sơn mạch này có chút không quen, người ít nhất còn biết một ít, có người mà nói ta cũng có thể bớt lo không ít. Tiêu Viêm giang tay nói, ừ. Ngọc thủ của Yên Nhiên khẽ vỗ về Bạch Hồ chần chừ một chút, cuối cùng gật đầu một cái, ở đây đã muốn đến gần Thiên Sơn mạch, chắc hẳn không lâu nữa chúng ta có thể đến được chân của Thiên Mục. Lời đó là một cái mê trận, nhưng mà chúng ta có được thông linh Bạch Hồ, ngược lại không cần lo lắng. Trong rừng rậm trải qua sương mù dày đặc, bóng hai người nhanh chóng truyền xuyên qua, một giọng lữ thanh thúy nhẹ nhàng truyền ra. Tiêu Viêm gật đầu, có người chỉ đường thật đúng là tiện hơn nhiều. Tiến vào Thiên Mục Sơn Mạch cũng không có nghĩa an toàn, ngược lại càng thêm nguy hiểm, bởi vì tòa Thiên Mục Sơn Mạch này bị một gia tộc ma thú cường đại khống chế. Con mắt của Yên Nhiên lưu chuyển, nhìn thoáng qua Tiêu Viêm ngưng thần ở bên cạnh, bộ dáng động lòng người như vậy cực kỳ tương đối có ý mị. Mà thú gia tộc thực lực thế nào? Tiêu Viêm ngẩn ra chợt nhíu mày. Gia tộc ma thú này gọi là Phệ Kim Thử Tộc, tuy nói đại đa số đều là ma thú bình thường, nhị dài tam dài, nhưng số lượng có chút khủng bố. Đương nhiên hạch tâm chính là Phệ Kim Thử Tộc, vẫn chính là mấy cái thành viên có thể hóa hình người, bọn họ mới thực sự là những kẻ nắm giữ Thiên Mục Sơn. Nghe nói tộc trưởng gia tộc này đã đến thất giai, thực lực ngang với cường giả Lục Tinh Đấu Tông. Lạp Lan Yên Nhiên nhẹ giọng giải thích, có một gia tộc ma thú chiếm lấy Thiên Mục Sơn mạch, mà Thiên Sơn Huyết Đàm còn có thể dẫn đến những người khác hưởng thụ thiên địa kỳ vật này, đối với ma thú cũng là có lực hấp dẫn rất lớn mới phải. Tiêu Viêm nghi ngờ hỏi, ha ha, bọn họ muốn lưu lại để độc chiếm, nhưng ngươi cho rằng những thế lực khác đồng ý hay sao? Yên Nhiên khẽ cười nói, lúc trước vì việc Thiên Sơn Huyết Đàm này mà Thiên Mục Sơn mạch bùng nổ một hồi đại chiến, kết quả tự nhiên là Phệ Kim Thử Tộc thất bại, đâu còn dám tự mình chiếm giữ Thiên Sơn Huyết Đàm. Mặc dù thất bại, nhưng bởi vì thế lực của Thiên Mục Sơn mạch quá đặc thù, cường giả mạnh mẽ cũng không thể đi vào, vì lo lắng Phệ Kim Thử hạ độc với đám người trẻ tuổi nên làm ra một cái ước định, 10 danh ngạch của Thiên Sơn Huyết Đàm Phệ Kim Thử chiếm 2 cái, còn lại 8 cái danh ngạch dựa vào bản lãnh mà tranh đoạt. Hai cái đã bị chiếm, chỉ còn 8 cái. Nghe vậy, Tiêu Viêm nhất thời nhíu mày, không nghĩ tới tình huống so với tưởng tượng của hắn còn ác liệt hơn. 10 cái danh ngạch này không thay đổi, hiện tại từ trong đó phân đi 2 cái rồi, vậy thì sự khó khăn trong cạnh tranh lại là càng tăng cao. Điều này cũng không có biện pháp. Phệ Kim Thử Tộc chiếm được địa lợi, thật ra trong lòng bọn họ cực kỳ khó chịu. Trước kia bọn họ có thể chiếm cứ toàn bộ 10 cái danh ngạch, nhưng bây giờ rút đến 5 lần. Tiêu Viêm nhìn Yên Nhiên mỉm cười. Dựa theo ước định, Phệ Kim Tử tộc có thể bố trí tạm trạm kiểm soát ở Thiên Mục Sơn, ngăn cản người muốn trèo lên, chỉ cần không đả thương tánh mạng bất kỳ đám người thì có thể tùy ý theo bọn họ. Nhưng bất kể làm thế nào thì danh ngạch 8 cường giả của nhân loại ắt phải có đủ. Bởi vậy mới nói, tiến vào Thiên Mục Sơn mạch tốt nhất không cần đắc tội với tộc nhân Phệ Kim Tử tộc. Bởi vì bọn họ có thể quyết định người có tư cách hay không tiến vào trên đỉnh. Nói đến cuối cùng, khuôn mặt xinh đẹp của Yên Nhiên có chút ngưng trọng. Tiêu Viêm cười khổ gật đầu, không nghĩ rằng trong chuyện này hắn vốn tưởng rằng xem ai vọt tới đỉnh núi trước thì có thể hưởng thụ thiên sơn huyết đàm kia. Trong lúc hai người nói chuyện, bất chỉ bất giác sương mù dày đặc xung quanh đã giảm bớt đi rất nhiều. Xuyên qua một lúc, một loạt đại thụ che trời chỉnh tề đột nhiên hiện ra trong tầm mắt. Giữa cái đám đại thụ kia có một cái cổng gỗ chỉ để cho một người đi vào. Phía trước những cây đại thụ còn có hơn một chục bóng người. Hiển nhiên đây đều là những người có ước muốn tiến tới thiên sơn huyết đàm bên kia. Nhìn thấy có người đến, mười mấy người cũng quay đầu liếc nhìn Tiêu Viêm, chợt ánh mắt đọng lại trên người tiểu bạch hồ trong lòng ngực của Yên Nhiên. Thông linh bạch hồ, một tiếng kinh hỉ vang lên, thoáng một cái tất cả ánh mắt đều chuyển hướng Yên Nhiên rồi dừng lại. Tất cả mọi người đều biết phương pháp giải trận này chỉ có thông linh bạch hồ đột nhiên xuất hiện, nhất thời đốt lên hy vọng đã tuyệt vọng của bọn họ. Bị phần đông ánh mắt rực lửa nhìn vào, Yên Nhiên nhẹ nhàng lùi về sau từng bước, khuôn mặt xinh đẹp biến sắc. Đi theo ta không cần sợ, Tiêu Viêm thản nhiên nói. Chợt đấu khí trong cơ thể tuôn ra, khí thế cửu tinh đấu hoàng không hề giữ lại, khí thế mạnh mẽ lập tức đem bóng người đang dục dịch ở bên kia áp chế xuống. Những người này thực lực phần lớn ở ngũ tinh đấu hoàng trở xuống, kém xa cửu tinh đấu hoàng, tới gần phạm vi 10 thước giết. Ánh mắt của Tiêu Viêm lạnh lùng chậm rãi đảo qua bốn phía, giọng nói ẩn chứa sát ý truyền đến khiến cho sắc mặt không ít người thay đổi, trong mắt biến thành một chàng lảng tránh. Cước bộ Tiêu Viêm chậm rãi đi trên mặt đất phủ đầy lá khô, nhẹ nhàng vang lên một tiếng, trở thành âm điệu duy nhất trong khu vực này. Yên Nhiên theo sát Tiêu Viêm, những ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào xung quanh làm cho lòng bàn tay lảng toát mồ hôi lạnh. Nếu như hơn 10 tên cường giả đấu hoàng này động thủ, chỉ sợ ngay cả Tiêu Viêm cũng phải tránh mũi nhọn. Theo Tiêu Viêm, hai người càng ngày càng gần tới cổng gỗ, bầu không khí xung quanh trở lên áp lực căng thẳng. Tiếng bước chân rất nhỏ kia giống như là đạp trên trái tim của mỗi người, khiến cho người khác có cảm giác hít thở không thông. Cước bộ tiếp tục nhẹ nhàng hạ xuống, Tiêu Viêm nhìn cổng gỗ chỉ cách không đến 10 thước kia, vừa muốn nhẹ nhàng thở một hơi, đôi mắt chậm rãi nhau lại một bộ cong nguy hiểm. Cùng lúc đó, một thanh âm dữ tợn đột nhiên vang lên. Mọi người cùng nhau ra tay đoạt lấy thông linh bạch hồ. Thiên sơn huyết đàm này chúng ta có thể vào một phần.